Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô có chủ đề là hãy cùng nhau để bảo vệ quả đất là ngôi nhà chung, được ban hành vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha có chỉ ra cái nguyên nhân vì sao mà có những cái khủng hoảng trong cái cuộc sống của con người ngày hôm nay, khủng hoảng trong cái tương quan giữa người với người, trong tương quan giữa người với lại thiên nhiên vũ trụ, và khủng hoảng giữa tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Từ đó dẫn đến biết bao là cái thảm họa. Và thảm họa nhìn thấy rõ nhất là cái địa cầu này, cái môi trường sống của chúng ta đã ô nhiễm, đã bị rối loạn và xuống cấp đến mức gần như không thể cứu chữa. Và nếu không có cấp bách để cùng bắt tay nhau mà cứu vãn cái ngôi nhà chung này, thì có nguy cơ là cái công trình sáng tạo rất xinh đẹp của Thiên Chúa từ thuở ban đầu sẽ vĩnh viễn bị hủy hoại, và các thế hệ con cháu của chúng ta sau này sẽ không còn đất sống nữa. Và Đức Thánh Cha đã chỉ rõ ra cái nguyên nhân của cái khủng hoảng đó là bởi vì con người quên rằng mình không phải là chủ nhân của cái tạo thành này, và mình càng không phải là người quyết định những cái quy luật tự nhiên và quy luật luân lý, quy luật do chính Đấng Thiên Chúa tạo hóa đã đặt lên. Và con người chỉ có nhiệm vụ là phải tuân thủ một cách cặn kẽ. Con người đã tím quyền của Thiên Chúa, con người đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để muốn thống trị. Thống trị chẳng những là vũ trụ vạn vật này mà còn thống trị người đồng loại của mình. Đã có biết bao nhiêu cái mưu toan hết sức là độc ác, hết sức là phi nhân và trái với lương tri, để chiếm giành lấy quyền lực thống trị và bóc lột và khai thác và sử dụng người đồng loại của mình như là một đồ vật để đạt được những cái tham vọng không đáy của mình. Và bên cạnh đó đã sử dụng cái tài nguyên thiên nhiên, đã sử dụng tất cả cái gia tài rất xinh đẹp mà Chúa trao cho mình lẽ ra là để trồng cấy và bảo vệ, thì đã sử dụng một cách hoang phí đến độ là cái trái đất này không còn cái dáng vẻ xinh đẹp như Thiên Chúa đã sáng tạo nên thuở ban đầu. Và thưa anh chị em, những bài đọc sách thánh của ngày Chủ nhật hôm nay lại càng làm soi sáng thêm là cái điều giảng dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô là đặt cơ sở rất vững chắc trên mặt khải của lời Chúa. Đức Thánh Cha không phải là người khoa học, không phải là người làm kinh tế, lại càng không phải là một chính trị gia. Ngài là một vị chủ chăn, Ngài là lãnh đạo tinh thần, và Ngài thừa ủy nhiệm của Thiên Chúa, của Chúa Kitô để nói cho nhân loại biết cái quy luật của Thiên Chúa, đặc biệt là với Kitô hữu, những người môn đệ Chúa Kitô lại càng phải lắng nghe lời của Hội Thánh, là người có đủ cái tư cách của Chúa đã giảng: ai nghe các con là nghe ta. Chúng ta nhận thấy trong bài đọc thứ nhất là bài trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói lên cái vai trò của con Thiên Chúa là người tôi trung, nhất mực hành động theo cái lệnh của Thiên Chúa Cha. Và chính Chúa Giêsu đã nhiều lần tuyên bố công khai với cử tọa nghe những lời giảng vàng ngọc của người. Đạo lý của tôi không phải là của tôi mà của đấng sai tôi đến. Và lương thực của tôi là làm theo thánh ý của cha tôi. Trước bao nhiêu lời khen tụng, trước bao nhiêu cái tấm lòng ngưỡng mộ, đạo lý của người này thật là đặc biệt. Chưa bao giờ chúng ta được nghe một cái đạo lý tâm phục khẩu phục như vậy. Thì Chúa Giê-xu đã đáp lại bằng những lời thật sự khiêm tốn như vậy. Ngài, như trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Hippri, cũng chịu tất cả những cái cám dỗ, tất cả những cái mưu mô tân bốc của ma quỷ, của thế gian, và của những cái ham muốn rất là con người như chúng ta mọi đàn. Nhưng Ngài đã đứng vững để không phạm tội, đã không có trở nên cái người mù quáng vì danh vì lợi. Người vẫn biết người chỉ là con phải làm theo ý của cha. Người luôn luôn nhìn Chúa Cha với ánh nhìn của cái đứa con thơ, đầy yêu mến, đầy ngưỡng mộ và vâng phục. Vâng phục đến nỗi chúng ta đã nghe lời Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, đã chết và chết trên thánh giá. Với tất cả những cái gương sáng của Chúa Giê-xu, thì Chúa rất có uy tín để dạy cho các tông đồ, dạy cho hội thánh và dạy cho tất cả chúng ta và cùng tất cả nhân loại, những người được cái ủy quyền để mà phục vụ, thì đừng bao giờ để cho cái quyền lực đó nó làm cho mình mù quáng, để trở thành cái kẻ quản lý bất lương, chẳng những là cư xử độc ác với đồng loại của mình, cư xử như một cái đứa con hoang đàn, phá hoại những cái tài sản rất là quý giá của cha mẹ để lại cho mình, mà lại còn hành xử như một cái đứa con bất hiếu với cha của mình, không biết trên đầu của mình có ai. Do đó chúng ta nhớ lời Chúa Giê-xu nói: thủ lãnh trần gian thì dùng uy mà thống trị dân, người làm lớn trong xã hội thì lấy quyền mà cai quản dân, ngồi trên đầu trên cổ của dân. Còn anh em thì không được như vậy. Anh em không được như vậy. Ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ. Ai muốn làm lãnh tụ thì phải phục vụ anh em. Lời căn dặn này gửi đến cho tôi và cho tất cả anh chị em, cho tất cả những người trong gia đình làm cha làm mẹ, hãy nhớ mình được thừa ủy của Chúa để sinh dưỡng và giáo dục cho con cái của mình. Nên người, nên người trước hết. Cái giáo dục là phải cho người ta nên người, không phải nên những cái công cụ để mà phục vụ cho bất kỳ một cái ý đồ xấu xa nào. Giáo dục là phải làm nên những con người trước hết. Trước khi làm ông này bà nọ thì cha mẹ hãy nhớ cái vai trò đó, thay quyền Chúa, không phải để thống trị con cái nhưng mà để phục vụ con cái, là hình ảnh của Chúa cũng như mình, cũng có cái phẩm giá ngang bằng mình. Rồi kế đó rộng ra hơn, khi chúng ta có những cái ơn gọi để dấn thân vào việc phục vụ xã hội hay là chính trị, hãy nhớ đến lời vàng ngọc của Chúa đã căn dặn hôm nay. Và ngay cả khi cái quyền lãnh đạo nó được trao cho một số người trong hội thánh, trong cộng đoàn giáo xứ, trong các đoàn thể đạo đức và trong các dòng tu và cả ở trong hội thánh, thì luôn luôn phải tuân thủ điều Chúa dạy để khỏi trở thành những kẻ bị quyền lực làm mù quáng và làm sai lệch cái chương trình của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng vâng lời hội thánh để cầu cho việc truyền giáo. Chúng ta biết là đã hơn 2000 năm qua, tin mừng của Chúa được công bố, nhưng đến nay cái số người nghe và tin theo thì chỉ được 1/6 của cái dân số nhân loại hiện nay. Nên hơn 6 tỷ người thì hơn kém có 1 tỷ người biết Chúa Kitô, biết tin mừng của Chúa. Rồi ở Việt Nam chúng ta trong 90 triệu đồng bào thì hơn kém chưa được 10% biết được tin mừng của Chúa. Chúng ta không thể như tâm tình của Thánh Phaolô ăn ngon ngủ yên được khi chúng ta biết còn đến hơn 90% đồng bào của chúng ta chưa biết Chúa, chưa biết Chúa Kitô, chưa biết tin mừng cứu độ của Chúa. Do đó chúng ta hãy cùng với toàn thể hội thánh để làm cái gì đó cho việc truyền giáo, và nhất là lời cầu nguyện vì chính Thiên Chúa, chính Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt và đưa công việc truyền giáo đến kết quả tốt đẹp.